Chương 391, muốn rời đi Tôn Ngộ Không liếc nhìn Diệp Tử với vẻ mặt kỳ quặc, không nói thêm gì. Sau khi thuyết phục Diệp Tử thành công, ba người nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục lên đường. Cuộc chiến sắp tới không còn nhiều thời gian dành cho Tôn Ngộ Không và Tiểu Hậu Tử. Theo như Tây Chiếu, thời gian họ được giao chỉ có 10 ngày kể từ lúc xuất phát từ Hoàng Tuyền Cung. Cuộc chiến quyết định cuối cùng sẽ diễn ra vào 12 ngày sau. Lý do chọn 12 ngày là vì, thứ nhất, Tôn Ngộ Không và Tiểu Hậu Tử cần thời gian để tìm kiếm sự giúp đỡ. Thứ hai, đây là trận chiến sinh tử tồn vong, nên cần có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng. Hiện tại đã qua hơn nửa ngày thứ hai, kể từ khi Tôn Ngộ Không và Tiểu Hậu Tử rời khỏi Hoàng Tuyền Cung. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ba người họ sẽ đến lãnh địa của Long Hoàng vào tối nay. Sau khi nghỉ ngơi một chút, họ sẽ đi tìm Long Hoàng gây chuyện. Lần này, Tôn Ngộ Không không giấu giếm ý định của mình. Theo kế hoạch của Diệp Tử, ban đầu Diệp Tử sẽ sử dụng phân thân thủ yêu để kiềm chế các thuộc hạ của Long Hoàng. Sau đó Tiểu Hậu Tử sẽ hạn chế hành động của Long Hoàng. Cuối cùng Tôn Ngộ Không sẽ trực tiếp tấn công. Đối với kế hoạch tác chiến này, Tiểu Hậu Tử chỉ ngón giữa với Diệp Tử và nói, đừng có giả vờ thanh cao, nói thẳng ra là được. Nói vòng vo như vậy, suýt chút nữa ta tin lời nhà ngươi. Bất chấp vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi của Diệp Tử, ba người cuối cùng cũng đến biên giới của một thung lũng vào lúc chạng vạng tối. Ngay từ khi còn cách xa, ba người đã cảm nhận được luồng nông khí nồng nặc phía trước. Khi họ đến biên giới thung lũng và nhìn xuống, ngay cả Tiểu Hậu Tử cũng không khỏi giật mình. Tiểu Hậu Tử kinh ngạc nói, lần trước ta đến đây không có nhiều rồng như vậy, chỉ có ba con rồng chí tôn đỉnh phong và chỉ có Long Hoàng là giới chủ. Nhưng sao mới có bao lâu mà lại tăng lên nhiều như vậy? Nhìn vào những con rồng đủ loại chen chúc trong thung lũng, Tiểu Hậu Tử không khỏi hoảng sợ. Diệp Tử cũng dụi dụi mắt, rồi đột nhiên thò tay xuống dưới. Sau 4-5 lần hít thở, Diệp Tử sợ hãi thốt lên, ta cảm nhận được những con rồng này đều là thật, nhưng đây cũng quá kinh khủng đi à nha. Tôn Ngộ Không giờ đây cũng không khỏi líu lưỡi. Thung lũng rộng lớn bên dưới đây có đến hàng vạn con rồng thuộc nhiều chủng loại khác nhau, tất cả chúng đều nằm rạp xuống đất, ngay cả những con rồng biết bay cũng không bay lượn trên bầu trời. Đây là lý do Tôn Ngộ Không và hai người kia có thể dễ dàng đến được biên giới thung lũng. Bình thường, Long Chi Cốc này có rất nhiều rồng tuần tra và canh gác. Điều khiến ba người kinh ngạc không phải là số lượng rồng, mà là sức chiến đấu đỉnh cao của chúng. Có đến ba con rồng cấp giới chủ, tất cả đều là hoàng kim long toàn thân màu vàng óng ánh, như được đúc từ vạn rồng. Ba con hoàng kim long này là những con rồng duy nhất không nằm rạp xuống đất. Ngoài ra, còn có gần nghìn con rồng chí tôn đỉnh phong đang quỳ gối dưới trướng ba con hoàng kim long. Sau lưng chúng là khoảng 3-4 vạn con rồng khác. Trong số đó, có những con rồng giống như giống bàn cổ giới, có con mọc hai cánh như thằn lằn khổng lồ, có con có chân trước ngắn nhỏ và chân sau to khỏe như khủng long. Hầu như tất cả các loại rồng mà bạn có thể tưởng tượng ở đây, có thể tìm thấy ở đây. Điều khiến Tôn Ngộ Không và hai người kia chú ý nhất là một nam tử trung niên đang ngồi trên chiếc ghế vạn cao lớn ở giữa ba con hoàng kim long khổng lồ. Nam tử trung niên này chính là Long Hoàng, mục tiêu của ba người họ lúc này. Thông bối, ý người là sao? Ba chúng ta đi đánh ba vạn con rồng của chúng, sau đó còn muốn thu phục lão đại của chúng, ta bắt đầu nghi ngờ là ngươi muốn hại chết cả hai chúng ta. Tiểu Hậu Tử nghe Tôn Ngộ Không nói xong liền không vui, nhảy dựng lên vỗ vào sau óc Tôn Ngộ Không và nói, nếu muốn hại chết ngươi, ta cần phải dùng mạng mình sao? Đừng vội, Long Hoàng là một kẻ vô cùng bá đạo và kiêu ngạo, hắn không thể vô duyên vô cớ tạo ra trận chiến lớn như vậy. Xem ra lần trước ta đến, Long Hoàng cũng không thể hiện ra toàn bộ thực lực. Chúng ta hãy chờ xem Long Hoàng rốt cuộc muốn chơi trò gì. Cùng lắm thì ta sử dụng một ít sức mạnh giới linh để bắt lấy hắn. Tôn Ngộ Không nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Tiểu Hầu Tử, không nói thêm gì. Ba người tìm đến một cây đại thụ chậm rạp ở biên giới thung lũng và ẩn nấp trong tán cây. Diệp Tử tạo ra một vòng hào quang màu xanh nhạt bao quanh ba người, khiến khí tức của họ hòa quyện hoàn toàn với cây đại thụ. Hoàn thành xong xuôi, ba người tò mò nhìn chằm chằm vào trung tâm thung lũng. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không và hai người kia chứng kiến nam tử trung niên đang ngồi trên ngai vàng màu vàng chậm rãi đứng dậy. Hắn ta dùng tư thái uy nghiêm của một vị đế vương nhìn một lượt các con rồng đang nằm rạp trên mặt đất, hài lòng gật đầu và cất cao giọng nói, các ngươi là toàn bộ công dân của Long tộc Tuần Thiên Giới, là toàn bộ sức mạnh của Long tộc. Hôm nay ta, Long Hoàng Long Liệt, sắp sửa tuyên bố một sự kiện trọng đại sẽ thay đổi vận mệnh của Long tộc. Đó chính là, chúng ta rốt cuộc có thể rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi đã giam hãm chúng ta vô số năm tháng. Từ nay về sau, Long tộc sẽ có được tự do thực sự. Toàn bộ vũ trụ sẽ trở thành khu vườn sau nhà của chúng ta. Vô số kho báu đang chờ chúng ta chinh phục và thu thập. Lời nói của Long Hoàng như sấm sét, làm chấn động toàn bộ Long Chi Cốc, bao gồm cả ba con Hoàng Kim Long cấp giới chủ. Tiểu Hậu Tử và Diệp Tử cũng không khỏi kinh hãi, ngoại trừ Tôn Ngộ Không. Điều này không thể nào xảy ra được. Cho dù Long Hoàng có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không thể với sức mạnh một người chiến thắng người kia và giành được quyền tự do. Cho dù là toàn bộ Long tộc hợp sức cũng không chắc chắn có thể làm được. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Long Hoàng, hắn cũng không có vẻ gì là đã trải qua một trận chiến cam go. Lúc này Diệp Tử đã hoàn toàn bị sốc. Lời nói của hắn cũng khiến Tiểu Hầu Tử vô cùng đồng ý và khẳng định điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Ta hiểu rõ thực lực của người kia. Long Hoàng chắc chắn không phải thông qua việc đánh bại người kia mà giành được quyền tự do. Hắn ta hẳn có cách khác. Việc này không hay rồi. Nếu Long Hoàng đã có cách để rời khỏi đây, kế hoạch của chúng ta coi như thất bại hoàn toàn. Tôn Ngộ Không nghe hai người nói chuyện mà hoang mang vô cùng. Hắn vội vàng hỏi, hai người đang nói gì vậy? Tên kia là ai? Cái gì mà Long Hoàng? Chuyện gì đang xảy ra? Tiểu Hầu Tử không giải thích cho Tôn Ngộ Không mà lại chìm vào suy tư. Nhíu chặt mày, Diệp Tử bỗng nhiên sáng mắt, phấn chấn nói với Tiểu Hầu Tử. Hầu Tử, người nói, hai chúng ta có thể đi tìm Long Hoàng thương lượng một chút được không? Nếu hắn có cách thuận lợi rời khỏi đây, lại mang theo hai chúng ta cũng không phiền toái gì. Đây là cơ hội trời ban cho chúng ta. Tiểu Hầu Tử nghe Diệp Tử nói, lông mày giãn ra, trong mắt cũng sáng lên. Tuy nhiên, hắn không mất tỉnh táo mà cẩn thận suy tư một phen. Khi Diệp Tử đang hưng phấn tột độ, Tiểu Hầu Tử lại nói không đúng, đây tuyệt đối có vấn đề, chúng ta không nên mù quáng hành động. Lúc này, tỉnh táo là quan trọng nhất. Quy củ do người kia đặt ra không thể bị phá vỡ. Long Hoàng muốn rời khỏi đây không đơn giản như vậy. Hơn nữa, ta là giới linh, nên biết rõ Tuần Thiên Giới luôn bị giám sát. Tuy có thể sử dụng thủ đoạn để che đậy một khu vực nhất định, nhưng động tác lớn như vậy của Long Hoàng, nhất là khi muốn chuẩn bị ly khai Tuần Thiên Giới, bất luận hắn dùng phương pháp gì, cũng sẽ sinh ra chấn động không gian vô cùng kịch liệt, mà người kia không thể không cảm nhận được. Phân tích tỉnh táo của Tiểu Hầu Tử khiến Diệp Tử giảm bớt sự hưng phấn. Tuy nhiên, hắn không hoàn toàn mất hy vọng, có chút không cam lòng nói. Nếu vậy chúng ta ở đây quan sát trước. Nếu Long Hoàng thực sự có cách lừa dối để cho Long tộc thuận lợi rời khỏi đây, chúng ta đi sau cũng không muộn. Ta tin tưởng số lượng Long tộc đông đảo như vậy, muốn rời khỏi đây sẽ cần nhất định thời gian. Bất luận Long Hoàng có phương pháp gì, hắn tuyệt đối không dám một lần cho tất cả mọi người ly khai. Tiểu Hậu Tử gật đầu, đồng ý với Diệp Tử, sau đó cả hai không nói gì nữa. Khi Tôn Ngộ Không định mở miệng hỏi thăm, trong đầu hắn vang lên tiếng nói của Tiểu Hậu Tử, đầy đắng chát. Liên minh xin lỗi, nếu đây là cơ hội, ta sẽ không bỏ qua. Nếu Long Hoàng có cách ly khai, ta và Diệp Tử nhất định sẽ đi theo hắn. Nếu ta thật sự rời đi, ta không thể giúp ngươi trong trận chiến tiếp theo. Tuy nhiên, ta sẽ giao toàn bộ đại quân thú dữ cho ngươi khống chế. Cho dù ta không còn, dựa vào những thú dữ kia, chỉ cần ngươi tập trung hoàn toàn, chắc hẳn không có vấn đề gì. Tôn Ngộ Không muốn nói gì, nhưng sự việc diễn ra quá nhanh khiến đầu óc hắn nhất thời không kịp phản ứng. Sau khi sắp xếp lại thông tin vừa thu thập được, Tôn Ngộ Không khó khăn hỏi Tiểu Hậu Tử, ngươi muốn rời đi, đi đâu? Tất nhiên, câu hỏi này cũng chính là do Tôn Ngộ Không tự hỏi mình. Tiểu Hậu Tử đáp, ta cũng không biết sau khi ra ngoài sẽ xuất hiện ở nơi nào. Tóm lại, chỉ cần có thể rời khỏi đây, ở đâu cũng tốt. Nhưng trước đây ngươi không phải nói rằng ngươi không thể rời khỏi đây sao? Nhục thể của ngươi đã hòa vào Tuần Thiên Giới này. Hắc hắc, điều đó đúng là không sai. Tuy nhiên chỉ cần ta trả giá một cái giá lớn, từ bỏ thân thể này, thì việc rời khỏi đây không phải là không thể. Kỳ thực, điều khiến ta khó khăn nhất trước đây không phải là thân thể, mà là ta không thể đánh bại người kia. Người kia rốt cuộc là ai? Hắc hắc, chuyện này ngươi vẫn chưa đến lúc biết.